là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài chuẩn bị tốt các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thông tin đến đại biểu và cử tri, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, dự án cảng bãi gốc là dự án rất quan trọng, lan tỏa đối với việc thu hút đầu tư của tỉnh, tạo điều kiện cho tỉnh Phú Yên triển khai logistics cả khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Nên tỉnh cố gắng phấn đấu được khởi công dự án cảng bãi gốc vào cuối quý 2, đầu quý 3 năm 2025. Hiện nay, tập đoàn Hòa Phát đã đề xuất 3 dự án vào khu kinh tế Nam Phú Yên. Trong đó, đối với dự án cảng bãi gốc, tập đoàn Hòa Phát đang nghiên cứu và đề xuất với tổng vốn đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng. Đối với dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm với tổng vốn đầu tư 13.300 tỷ đồng. Sau khi đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Hòa Tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào tháng 7 năm 2024 với diện tích 1.115 ha, tập đoàn Hòa Phát đã trình hồ sơ liên quan lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối với dự án nhà máy thép, khu liên hợp thép với tổng công suất trên 6 triệu tấn trên năm, 86.000 tỷ đồng, tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh vào chiều ngày 2 tháng 12 năm 2024, tập đoàn Hòa Phát đề cập kế hoạch dự kiến đến năm 2029 sẽ đưa dự án thép đi vào sản xuất thương mại. Tập đoàn Hòa Phát định hướng sản phẩm là đường ray phục vụ cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Trong tháng 11 vừa qua, hoạt động sản xuất trên địa bàn tương đối ổn định và có bước phát triển. Nhiều doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định, tập trung nhiều ở khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 và khu công nghiệp Hòa Hiệp 2. Một số doanh nghiệp sản xuất có doanh thu tương đối lớn như công ty cổ phần công nghệ sinh học Thiên Ân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Masan Broadway Phú Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn Semco, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long Vina sản xuất ra các loại sản phẩm như bia lon, các sản phẩm nhựa dân dụng, hạt điều xuất khẩu, hàng mây tre các loại, phân NPK, phân vi sinh v.v. Dự ước giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trong tháng 11 hơn 311,3 tỷ đồng. Năng lũy kế từ đầu năm đến nay hơn 2.984 tỷ đồng, đạt hơn 89% kế hoạch, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thụ công nghiệp ngoài quốc doanh hơn 2.329,6 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Kinh tế quốc doanh 842 tỷ đồng, giảm 61,3% so với cùng kỳ. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hơn 653,6 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thị xã tiếp tục ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa hơn 736,3 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay hơn 8.143,5 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Khách tham quan tại danh thắng Bãi Môn Mũi Đại Lãnh tháng 11 đạt 2.367 lượt khách, trong đó có 47 khách quốc tế. Ủy ban nhân thị xã vừa chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương triển khai gieo xạ lúa vụ đông xuân 2024-2025. Theo đó, Ủy ban nhân thị xã yêu cầu Ủy ban nhân các xã phường tiến hành rà soát, khoanh vùng sản xuất trồng trọt và chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, cần rà soát diện tích sản xuất lúa trong vụ đông xuân, chủ động cân đối nguồn nước, khoanh vùng sản xuất, tập trung chỉ đạo sản xuất theo từng vùng, khu vực chủ động tưới trong hệ thống thủy nông các hồ đập, tập trung gieo xạ từ ngày 20 tháng 12 năm 2024 đến ngày 10 tháng 1 năm 2025. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng giống lúa và điều kiện cụ thể bố trí, gieo xạ gọn, tập trung theo từng vùng để thu hoạch lúa khoảng trung tuần tháng 4 năm 2025. Trong vụ này, toàn thị xã đưa vào gieo xạ 4.530 ha lúa với cơ cấu các giống lúa chủ lực và giống có triển vọng như DV108, Đài Thơm 8, BI10, OM269-65, CH133, OM18, OM429, DBR999, DBR57, DBR27, TBR97, TBR1, TBR45, TBR225, MALAM215, DB6. Các địa phương, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp trên địa bàn thị xã chủ động bố trí từ 3 đến 5% diện tích để sản xuất lúa giống cung ứng cho nhu cầu tại địa phương. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 mới đây đã thông qua luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Theo đó, luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung có 8 điểm mới, cơ bản mang lại lợi ích và thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, cụ thể như sau. 1. Sửa đổi cập nhật đối tượng tham gia, bổ sung nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn bản và các chính sách thỏa đáng đối với đối tượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. 2. Quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó có đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo cấp chuyên môn kỹ thuật của luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023. 3. Quy định mức hưởng bảo hiểm y tế khi thực hiện thông cấp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng không phân biệt địa giới hành chính theo tỉnh. Người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% mức hưởng khi khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cấp ban đầu trong toàn quốc, 100% mức hưởng khi đi khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cấp cơ bản trong toàn quốc. Trong một số trường hợp bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, người bệnh được lên thẳng cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu. Đồng thời, luật mở rộng một số phạm vi quyền cho người có thẻ bảo hiểm y tế, trong đó có điều trị lát, tật khúc xạ của mắt cho người dưới 18 tuổi. 4. Quy định tăng mức phân bổ từ nguồn thu bảo hiểm y tế để chi cho hoạt động khám chữa bệnh lên 92%, giảm số tiền dành cho quỹ dự phòng tổ chức hoạt động quỹ bảo hiểm y tế xuống còn 8%. 5. Bổ sung cơ chế thanh toán thuốc, thiết bị y tế được điều chuyển giữa các cơ sở khám chữa bệnh và thanh toán chi phí, dịch vụ cận lâm sàng được chuyển đến cơ sở khác trong trường hợp thiếu thuốc, thiết bị y tế và quy định cơ chế để quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho các trường hợp này. 6. Bổ sung quy định cụ thể về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế và các biện pháp xử lý đối với các trường hợp này. 7. Quy định về trách nhiệm của Bộ Y tế trong rà soát và cập nhật thường xuyên phác đồ điều trị, bảo đảm thuận tiện trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Quy định về việc liên thông và sử dụng kết quả cận lâm sàng, xét nghiệm, chụp chẩn đoán, v.v. liên thông giữa các cơ sở khám chữa bệnh. 8. Bổ sung quy định về cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử. Tòa án Nhân dân thị xã Đông Hòa vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Huỳnh Ty, sinh năm 1989, trú tại phường Hòa Hiệp Nam, về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo quy định tại điểm A khoản 3, điều 341 Bộ Luật Hình Sự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã, tháng 5 năm 2022, Huỳnh Ty sử dụng mạng xã hội Facebook tìm mua chứng chỉ vận hành máy xúc đào cho Huỳnh Văn Vê, em ruột của Ty, qua tài khoản mạng xã hội Zalo tên Châu Khải Phong. Ty đặt làm một chứng chỉ sơ cấp vận hành máy xúc đào và một bản kết quả học tập toàn khóa do giám đốc công ty cổ phần huấn luyện và kiểm định an toàn lao động thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Vê với giá 1,3 triệu đồng. Sau khi nhận được chứng chỉ, Vê cất giữ chưa sử dụng. Tháng 11 năm 2022, Ty nảy sinh ý định tìm người có nhu cầu mua chứng chỉ giả nên liên hệ tài khoản Zalo Châu Khải Phong đặt làm giả mỗi chứng chỉ với giá 1 triệu đồng. Khi nhận được chứng chỉ từ người giao hàng, Ty trả tiền chứng chỉ và tiền vận chuyển cho người giao hàng, sau đó bán lại cho người mua với giá từ 1 triệu 130 ngàn đồng đến 1 triệu 500 ngàn đồng, thu lợi cá nhân. Kết quả điều tra từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, Ty đã đặt làm và bán 12 chứng chỉ giả, 2 bản kết quả học tập giả cho 12 người, Ty thu lợi tổng số tiền 2 triệu 780 ngàn đồng. Xét tính chất mức độ hành vị phạm tội của bị cáo, Tòa án Nhân dân thị xã Đông Hòa đã tuyên phạt Huỳnh Ty 3 năm tù, đồng thời phạt bổ sung đối với bị cáo 10 triệu đồng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Oh,
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Chuẩn bị tốt các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Thưa quý thính giả, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội lần thứ 18 của Đảng, Ủy ban nhân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Theo đó, các hoạt động phục vụ Tết gồm các nội dung như tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, mừng đảng, mừng xuân và trang trí đèn hoa trên các tuyến đường trung tâm thành phố, trung tâm các huyện, thị xã, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu mừng xuân Ất Tỵ năm 2025 tại trụ sở các công sở, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các huyện, thị, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các hộ gia đình từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2025, tức từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng âm lịch. Viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tại các đền thờ, di tích, đài tưởng niệm trên địa bàn tỉnh, thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, gặp mặt chúc Tết, tổ chức hội hoa xuân, hội bá xuân và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Dự kiến bắn pháo hoa, nổ đón giao thừa tại thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu vào tối 29 tháng Chạp âm lịch. Cùng với các hoạt động trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra một số nội dung trọng tâm, yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện như thực hiện chi lương tháng 1 và tháng 2 năm 2025 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chi lương hưu và các chế độ trợ cấp khác cho các đối tượng chính sách, xã hội trước ngày 24 tháng 1 năm 2025, tức trước ngày 25 tháng Chạp âm lịch. Chủ động rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn để lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà, phù hợp, đồng bộ giữa tỉnh, huyện, xã. Chỉ đạo đông đốc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ khó khăn được đón Tết ấm áp trong ngôi nhà mới. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về chất lượng hàng hóa, kiểm soát giá cả thị trường, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, đồ uống, nước giải khát, kiểm định các phương tiện đo lường của các thành phần kinh tế, đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng trong dịp Tết. Có phương án đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủ động có kế hoạch dự trữ, đảm bảo cung cấp các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn trong thời gian trước, trong và sau Tết. Tập trung sửa chữa các tuyến đường đảm bảo phục vụ tốt việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết. Tổ chức sắp xếp, ngăn nắp, bố trí biển báo, cảnh giới đối với những công trình chưa hoàn thành, huy động, tăng cường phương tiện vận chuyển hành khách với chất lượng tốt nhất, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và tiện nghi trước khi đưa xe vào vận chuyển, đẩy mạnh tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết, tổ chức phân công trực cấp cứu 24/24 giờ và điều trị cho bệnh nhân, tạo điều kiện chăm sóc tốt cho bệnh nhân còn phải nằm điều trị ở các cơ sở y tế trong những ngày Tết. Thực hiện các hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, không để tội phạm hoạt động phức tạp, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm, các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, quản lý, vận chuyển, hóa chất, hàng nguy hiểm, cháy nổ, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, kiên quyết không để xảy ra tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.